Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng Chạp năm 2000. Chúng ta đang ở tại Sâm Hà, trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp chương thứ 2 của luận Nhiếp Đại Thừa. Kỳ trước chúng ta đã đọc đoạn thứ hai, tướng y ta khởi là gì? Đó là những biểu hiện từ các chủng từ nơi thức a la gia và trở thành đối tượng của phân biệt hư vọng. Những biểu hiện nào? Biểu hiện thành thân, thành chủ của thân, thành chủ thể tiếp nhận, thành đối tượng tiếp nhận, thành chủ thể nhận thức, thành thời gian, thành số mục, thành không gian, thành ngôn thuyết, thành sự phân biệt ta và người, và thành sự lưu chuyển sinh tử trong các nẻo về thiện ác. Bây giờ chúng ta hãy chép 11 một cái hình tướng biểu hiện đó lên bảng để mà xét chung với nhau. Chúng ta đã biết rằng theo cái tinh thần của đạo Bụt á, thì thật ra không có cái sự sinh khởi mà chỉ có sự biểu hiện. Và những cái gì ta thấy, ta nghe, ta cảm nhận được trong ta và xung quanh ta đều là những biểu hiện. Biểu hiện từ đâu? Biểu hiện từ một cái nền tảng mà chúng ta gọi là thức a la gia. Thức a la gia tức là sở trí y, tức là cái nền tảng của đối tượng nhận thức, đó là cái đối tượng của chương thứ nhất, nền tảng của đối tượng nhận thức. Và bây giờ chúng ta đi sang chương thứ hai thì chúng ta xét về những cái tướng trạng của đối tượng nhận thức, thì những tướng trạng đó là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta đang nói tới tướng y thật khởi, và chúng ta xét về những cái hình thái biểu hiện như là đối tượng của nhận thức. Và trước hết chúng ta thấy một cái biểu tượng gọi là thân. Thân. Chữ nho, chữ hán là thân. Cũng là thân. Là cái hình hài của mình. Cái hình hài của mình, hình hài của mình có 5 giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, tức là 5 căn. The core, the body. Thì thân ở đây chúng ta hiểu rồi, tức là cái hình hài của ta. Nó cái hình hài này có 5 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Và cái biểu hiện thứ hai á, chúng ta dịch là chủ của thân. Mà trong nguyên văn chữ Hán là thân giả. Tiếng Pháp phải dịch là possessor de corps. Tiếng Anh dịch là the embodied person, nghe không có được. cái chủ thân này, tức là cái ý ô nhiễm, ý ô nhiễm Kristam Manas. Một cái tác dụng tâm lý, nó bám vào biểu hiện thứ nhất, và nó ghi chặt lấy cái đối tượng đó. Và vì vậy cho nên cái biểu hiện thứ hai này gọi là chủ thân dạng, tức là cái ý ô nhiễm, tức là mặt na ý ô nhiễm. Kristam Manas. Kristam này nó có nghĩa là nó ô nhiễm, tức là nó không ô nhiễm ở đây nó có nghĩa là không có cái sự sáng suốt, nó không có cái trí tuệ. Cứ nói rằng cái thân này là mình, là thân kiến, có một cái thấy rất là sai lầm, nói mình là cái thân này, cái thân này là mình. Đó là cái biểu hiện thứ hai gọi là ý ô nhiễm. Cái biểu hiện thứ ba chúng ta dịch là chủ thể tiếp nhận. Mà trong nguyên văn chữ Hán gọi là thọ giả. Mà giáo sư Demeville dịch là le jouisseur. Bạn chữ Anh á, mà dịch là experiencing person. Nhưng mà thực ra thì nó là sáu căn. Đây là năm căn đầu á. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và đây là một căn khác. Tức là ý. Thân, nhãn, nhĩ, tỷ, tiệt, thân, ý. Cái đó là cái thứ sáu. Và sáu cái đó, nó là sáu cái căn cứ. Sáu cái căn cứ để mà tiếp nhận sáu cái đối tượng gọi là sáu trần. Cái đó gọi là chủ thể tiếp nhận. Nghe nó dễ hiểu hơn, tại vì sáu căn nó sẽ tiếp nhận sáu căn. The six sense organs as the base for the reception of the six sense objects. Cái này là năm cái căn đầu, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái này là căn thứ sáu, tức là ý ô nhiễm. Và cái này tức là gồm hết cả sáu cái, nhưng mà đứng về cái phía gọi là sẵn sàng để tiếp nhận những cái đối tượng của chúng nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thứ tư là đối tượng tiếp nhận. Bí sở thọ. Bí sở thọ tức là cái mà cái kia nó tiếp nhận. Bí sở thọ rất là dễ hiểu. Cái được tiếp nhận bởi cái kia nghĩa là cái chủ thể tiếp nhận. Thành cái này là sáu căn này. Cái này cũng là sáu căn nhưng mà đứng về phương diện tiếp đón. Tiếp đón. Còn cái này là sáu trần, tức là phương diện được tiếp đón. Bên là nhãn, nhĩ, tỷ, tiệt, thân, ý. Và một bên là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong tiếng Pháp, người ta dịch là l'idée qui est connue par les précédents. L'objet des six organes de sensation. Nó dễ ở cả. Nhưng mà tại vì cái cổ văn nó khó. Thứ năm, thứ năm là chủ thể nhận thức. Cái này mình dịch là base de reception. Vậy hay á, chứ có định nghiêm hả? Là còn cái này tức là cái objet de reception. Chú thấy nhận thức này mà trong nguyên văn để là bí năng thọ. Tức là cái chủ thể có thể tiếp nhận được sáu cái đối tượng, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì chúng ta có sáu căn. Chúng ta có sáu trần. Cái này là thọ giả này. Tức là cái thứ ba này. Cái thứ tư tức là bỉ sở thọ này. Và khi mà căn trần nó sát nhau thì nó sinh ra sáu thức. Thì sáu thức đó là bí năng thọ. Dễ không Hồi Nghiêm? Dễ không? Rõ. Dễ như là ăn mì gỏi. Cái thứ ba này là sáu căn, cái thứ tư này là sáu tầng, và cái thứ năm này là sáu thức. Có gì đâu. Les six conscience connaissance. Cái thứ sáu là thời gian. Một cái biểu hiện khác là thời gian, mà trong nguyên văn để là thế. Và thời gian cũng có một cái hạt giống ở trong cái thức A-la-gia của mình. Và cái hạt giống đó nó biểu hiện ra cái mình cho là thời gian. Cái thứ bảy là số mục. Thời gian là lớp tăng. Số mục là le chiffre. Trong này dịch là id temporel và id numeric. Le chiffre et les lettres. Nó là mathematics. Đối với những nhà toán học thì tất cả đều là chỉ là những con số, là số, số một. Và ngôn ngữ của các nhà toán học là ngôn ngữ của con số. Mình không có hiểu cái ngôn ngữ đó thì họ nói mình chẳng hiểu gì hết. Các nhà khoa học họ nói bằng cái ngôn ngữ của toán học. Mình mà không biết ngôn ngữ toán học thì mình tịt mù, mình không hiểu được họ muốn nói gì. Vì vậy cho nên cái chủng tử hạt giống toán học của họ rất là lớn. Cái thứ tám là không gian. Bây giờ ta dịch là chữ miền là đúng hơn, sửa lại là miền hay là địa phương, địa phận, miền, cho gần với nguyên văn. Tại nguyên văn là desa có nghĩa là cái địa phương đó, dịch là địa phương cũng được. Nó là không gian đó, nhưng mà tại vì trong nguyên văn để là desa, thành ra ta nên dịch là địa phương, dịch là xứ. Nguyên văn là xứ, trong này dịch là l'idée locale, le lieu. Ăn tu tăng e ăn tu lieu, dịch như vậy cho nó dễ. Tiếng Tây của thầy cũng dễ hiểu lắm, rất là gần với nguyên văn. Tiếp theo là ngôn thuyết. Ngôn thuyết dịch là ngôn thuyết. Mà là một dịch là le discursus. Cái dịch là le parler, cho nó đơn giản. Parler là động từ nhưng mà nó cũng là danh từ. La parole, le discours, đều được hết. La parole cho rồi. Mười tức là sự phân biệt ta và người. Sự phân biệt ta và người nguyên văn là tự tha sai biệt. Từ ta sai biệt này ở trong tiếng Pháp họ dịch là la distinction entre moi et autrui. Discrimination entre soi et non soi. Hai mẹ con thấy mẹ khác mà con khác. Mẹ đứng đường mẹ, con đi đường con. Mẹ là mẹ, con là con, hai cái hoàn toàn khác nhau. Thế nó gọi là tự tha phân biệt. Ngược lại là thấy rằng mẹ cũng là con cũng là mẹ. Anh cũng là em cũng là chị. Thì cái đó là cái thấy ngược lại của cái thứ 10. Và cái thứ 11 tức là lưu chuyển sinh tử trong các nẻo về thiện ác. Lưu chuyển sinh tử. Trong các nẻo về. Thiện ác. Mình thấy có cái chuyện sinh ra, chết đi và đi về hướng hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, hoặc là Atula. Nó có sáu nẻo như vậy, gọi là Lesis Destiny. Những cái nẻo về. Cho nên trong cái tâm thức của chúng ta, nó có những cái hạt giống. Và khi những hạt giống đó nó phát hiện, thì ta thấy cái đường về của ta. Ta đi về ngạ quỷ, ta đi về địa ngục, ta đi về súc sanh, hay ta đi về nẻo người, hay là ta đi về nẻo Atula, hoặc là ta đi về nẻo chư thiên. Thì cái đó nó tùy theo cái hạt giống ở trong ta. Nếu cái hạt giống Atula mạnh thì ta đi về hướng Atula. Atula có nhiều người dịch là Lê Thị Tăng. Cái này gọi là thiện thú, ác thú sinh tử. Thiện thú, ác thú sinh tử. Cái thú này nó có nghĩa là nẻo về. Không có nghĩa là con thú đâu. Tức là bon destiné, mauvais destiné, mort et naissance. Vậy thì chúng ta nói lại chút xíu trước khi chúng ta đi qua cái đoạn khác. Từ những cái hạt giống nó nằm sâu ở trong cái tâm thức, trong tàng thức của chúng ta, tàng thức cá nhân và tàng thức cộng đồng, thì nó phát hiện ra những cái đối tượng của nhận thức mà ta có thể quan sát được. Những đối tượng của nhận thức đó là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Năm cái này là để diễn bày sáu căn, sáu trần, sáu thức. Căn, trần, và thức. Và cái này cộng lại là có 18 cái. 18 cái gọi là thập bát giới. Trong khi chúng ta được tụng tông kinh, chúng ta thấy có 18 giới đó. Không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu căn. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Không có 18 giới. Từ nhãn đến ý thức. Nhãn là cái giới đầu. Và ý thức là cái giới thứ 18. 3 lần 6 là 18. Sáu căn, sáu trần và sáu thức. Căn đầu là nhãn. Thức cho là ý thức. Căn trần thức là nó bao gồm tất cả đối tượng nhận thức rồi. Đối tượng nhận thức tức là cái sơ tri, recognizable, là knowable. Nhưng mà những cái này nó không phải là tách rời những cái này, tách rời năm căn, năm trần, năm thức mà có. Nó cũng nằm trong năm căn, năm trần, năm thức, nhưng mà nó biểu hiện ra cho mình thấy rõ ràng hơn đó thôi. Trong đó có thời gian, có số mục, có địa phương, có ngôn thuyết, có sự phân biệt ta và người, và có sự lưu chuyển sinh tử trong các não về thiện ác. Thì sáu cái này tuy là liệt kê riêng ra, nhưng mà nó cũng chỉ nằm ở trong phạm vi 18 giới mà thôi. Đức Thế Tôn nói rằng là thế giới hả? Vũ trụ hả? Nó chỉ nằm trong phạm vi của 18 giới, ngoài ra không còn gì hết. Thì những cái mà mình thấy từ số 6 trở đi, nó cũng nằm ở trong 18 giới. Nó là những cái phân bố, nó là những cái hiện bài trên căn bản 18 giới mà thôi. Quý vị lấy cái bảng tiếng Việt ra. Trong số 11 biểu hiện trên, các biểu hiện từ 1 tới 9 là những biểu hiện từ các chủng tử của huân tập danh ngôn. Từ 1 tới 9 là những biểu hiện của các chủng tử của huân tập danh ngôn. Nghĩa là cái này tới cái này là huân tập danh ngôn. Danh ngôn danh ngôn huân tập. Biểu hiện thứ 11, biểu hiện thứ 10 là biểu hiện từ các chủng tử huân tập ngã kiến. Huân tập ngã kiến. Nó có một cái hạt giống ngã kiến rất là mạnh, và vì vậy cho nên nó biểu hiện ra cái sự phân biệt ta và người, ngã kiến huân tập. Và cái 11 đó, và biểu hiện thứ 11, thiện thú ác thú sinh tử, là biểu hiện từ các chủng tử gọi là huân tập hữu chi. Huân tập hữu chi. Và hữu chi huân tập. chữ hữu tri ấy, mình chỉ có thể hiểu được khi mà mình biết về cái đạo lý gọi là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là nó có 12 chi, những cái ha, 12 cái khoen nó nối lại với nhau thành một cái vòng. Thì bắt đầu là vô minh. Rồi nó tới hành. Rồi nó tới thức. Rồi vân vân. Rồi tới ái. Rồi tới thủ. Rồi tới hữu. Hữu rồi tới sanh. Sanh rồi tới lão tử. Thành trong 12 chi á, lão tử được được liệt kê vào chót, và vô minh á, được liệt kê đầu, là cái chi đầu là chi vô minh và chi chót là cái chi lão tử. Vì vô minh mà có những cái vọng động nó tạo thành cái tâm thức ô nhiễm, vân vân. Và cốt rốt cuộc nó có cái sự vướng mắc, có cái sự tham đắm, tham đắm nó đưa tới sự vướng mắc, thì sự vướng mắc đưa tới cái hữu. Khi không mà sinh chuyển hữu tức là khi không mà sinh chuyển. Khi không mà sinh nở ra, cái đó là hữu. Nó có ra cái vấn đề, nó có ra sự đau khổ. Nó có ra cái sự đi luân hồi sanh tử. Hữu chi là vậy, hữu là chữ hữu của. Chữ hữu này là chữ hữu của chi thứ 10. Chi thứ 10, đây là chi thứ 11, đây là chi thứ 12. Và tu hành là để cho nó đừng có hữu nữa. Nó không có nghĩa là mình muốn vô. Chữ hữu này không có nghĩa là nó ngược là cái vô. Hữu này tức là nó sanh chuyển luân hồi. Ví dụ như là khi mình đang an lành vậy mà tự nhiên mình bị bạn tới rủ rê, hút thuốc, xì ke. Khi mà vướng vào xì ke rồi thì sinh ra ăn cắp tiền của cha mẹ để đi mua thuốc, rồi tiền cha mẹ không có hết rồi thì đi ăn cắp đồ vật ở ngoài supermarket, rồi bị tù, ở tù bị đánh đập. Nó đi vòng vòng, nó luân hồi vậy. Khi không mà tự nhiên nó có ra cái đó, rước cái khổ đó vào thân, gọi là hữu. Hữu là vậy, hữu là tức là tự nhiên mà có cái sự đầy đọa. Không phải tự nhiên, nó có những cái nguyên do gần xa. Nó có cái sự đầy đọa, nó có cái sự luân hồi, nó có cái sự lang thang. Cái đó gọi là hữu. Và mục đích của tu hành là chuyển hóa cái hữu để mình có cái sự giải thoát, có sự thảnh thơi trở lại. Hữu chi tức là phải đi sinh tử luân hồi, phải đi sinh tử luân hồi. Bây giờ mình đi lại cái, mình đọc cái bản tiếng Pháp một chút rồi mình sẽ giảng. Les idées numéro 1 jusqu'à numéro 9 ont pour germe l'imprégnation du discours. L'idée numéro 10 a pour germe l'imprégnation de vue du moi. L'idée numéro 11 a pour germe l'imprégnation des membres de l'existence. Chi đó dịch là membre đó. Nghĩa là tứ chi, tức là hai chân hai tay. Chúng ta đọc tiếp một khúc nữa bằng tiếng Pháp. À ces idées ressortissent tout le monde, toutes les destinées, toutes les matrices et toutes les souillures. Le caractère dépendant est exprimé en imagination fausse. Ces idées ne sont rien qu'idées et ressortissent à l'imagination fausse. Le support de la manifestation d'une chose inexistante et fictive est nommé caractère dépendant. Đọc tiếng tiếng Pháp, tiếng Pháp, tiếng Anh. The conscious construction of the body, the embodied and the experiencer, the experience content, valid experience in time, number, space, place, and language are all engendered from the seminal formation of language. Danh ngôn hung tập. The conscious construction of the difference between oneself and others is engendered from the seminal formation of belief in self. Ngã kiến hung tập. The conscious construction of being born and dying in good and evil destinies is engendered from the seminal formation of the factors of existence. Hữu chi hung tập. This because such conscious constructions are the salient features of other dependence found in the defilements of all worlds and destinies that unreal imagining becomes manifested. These conscious constructs are comprised in unreal imagining, for they exist only as conscious constructs. The other dependent pattern is the support whereby these non-existent unreal objects appear. Rất dễ hiểu. Rắc rối quá chừng. Bây giờ chúng ta đọc tiếng Việt ha. Đọc lại. Từ số 3. Trong số 11 biểu hiện trên, các biểu hiện từ 1 tới 9 là những biểu hiện từ các chủng từ huân tập danh ngôn. Biểu hiện thứ 10 là biểu hiện của các chủng từ huân tập ngữ tiến. Và biểu hiện thứ 11 là biểu hiện từ các chủng từ huân tập hữu chi. Tất cả các cõi, các nẻo về và các tạp nhiễm đều được hàm chứa trong các loại biểu hiện nói trên. Tướng y ta khởi được biểu hiện thành phân biệt hư vọng. Những biểu hiện này đều nằm trong phạm vi phân biệt hư vọng. Tính chất của chúng là thuần duy biểu, là không có thực chất. Cái nền tảng biểu hiện không có bản chất chân thực ấy được gọi là y ta khởi. Có dễ hiểu hơn không? Now I would like to translate that into English directly from the Vietnamese. All the realms, all the destinies, and all pollution could be seen in the above 11th manifestation. It means all the realms of desire, the realm of form, the realm of no form, all destinies like gods, men, asura, animals, hell, and so on, and all the suffering and pollutions, everything could be seen in the 11 patterns of manifestation that we have talked about. And the paratantra nature, paratantra nature, the nature of interconnectedness, has manifest itself and become the object of false discrimination and imagination. They manifest themselves like that, but because of our ignorance, we cannot see that their true nature, and these manifestations become the object of our imagination. We lose the things in themselves. We only got the representations created by our own mind. Những biểu hiện này đều nằm trong phạm vi phân biệt hư vọng. All these manifestations become the object of our discrimination and imagination. Tính chất của chúng là phần dữ biểu. The true nature is purely manifestation. Là không có thực chất. They do have, they do not have real substance. They do not have real substance. Cái nền tảng biểu hiện không có bản chất chân thực ấy được gọi là y tác khởi. The foundation for the manifestation, for these manifestations without any substantial base, that we call the nature of interconnectedness. Ở đây chúng ta thấy có 5 căn, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Rồi chúng ta thấy có 5 tháng, có 5 tháng, có ngày giờ, có trước sau, tức là có thời gian, có số mục, có nhiều, có ít, có thị trường chứng khoán. Chúng ta thấy có lần mai, chúng ta thấy có lộc uyển khác nhau. Chúng ta thấy tất cả, và chúng ta thấy có cái ngôn thuyết mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì tất cả 9 cái loại biểu hiện này nó đều phát sinh ra từ cái căn bản gọi là danh ngôn huân tập. Danh ngôn huân tập, l'imprégnation du parler, de la parole. Cái danh từ danh ngôn huân tập chúng ta phải hiểu. Tại chúng ta biết rằng cái danh á, nó có nghĩa là cái tên. Ngôn nó có nghĩa là cái lời nói. Mỗi cái đều có một cái tên hết. Và khi mà có cái tên đó rồi á, thì ta dùng cái lời nói của chúng ta để chúng ta gọi nó lên. Danh có nghĩa là danh từ, ngôn có nghĩa là ngôn ngữ. Danh tức là le nom, ngôn tức là la parole. Và chúng ta phải xét cho kỹ, danh ngôn nó có liên hệ tới cái mà ta gọi là đối tượng sở trí rất là nhiều. Đôi khi ta gọi cái tên nó, ta tưởng là ta biết nó là cái gì, ai dè nội dung của cái biết của ta nó rất là rộng rộng. Ví dụ như ta gọi sáng hôm hay là sáng mai thì ta chắc mẹ ta biết sáng hôm là cái gì rồi, sáng mai là cái gì rồi. Chúng ta nói sáng hôm còn đợi sáng mai. Ở trong cái câu thơ đó có cái sự thương nhớ ở trong chúng ta tưởng tượng ra tùm lum, sao hôm còn đợi sao mai, còn ông sao Việt đợi ai giữa trời, sao Việt có vẻ lẻ loi quá chừng. Ai cũng có cặp có đôi hết, chỉ có một mình mới là không có cặp có đôi thôi. Trong cái câu ca dao đó, sao hôm còn đợi sao mai, còn ông sao Việt đợi ai giữa trời. Thì khi mà ta gọi là sao hôm á, ta có một ý niệm về một ngôi sao nào đó. Nhưng mà chúng ta có biết sao hôm là cái gì đâu. ta tưởng nó là một cái đốm ở trên trời, đốm sáng ở trên trời. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu và chúng ta lắng nghe các nhà khoa học thì cái ngôi sao đó nó lớn ghê lắm. Nó lớn bằng cả triệu lần trái đất. Nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta biết một ít, chúng ta có một vài tài liệu về hóa tinh Mars, thì chúng ta thấy cái danh và cái ngôn của ta nó không có phù hợp một chút xíu nào với cái thực tài của cái sao Hồn ấy. Ấy vậy mà ta cứ tin tưởng rằng à, sao Hồn là sao Hồn, sao Mai là sao Mai. Nhưng kỳ thực sao Hồn không phải là sao Hồn, sao Mai không phải là sao Mai. Cái người kia mình biết tên họ, mình gọi đó là anh Tư hay là cô Tám, thì mình có cái danh và nó có cái ngôn. Cái tên của anh ta là anh Tư, cái tên của cô ta là cô Tám, và khi mình đọc lên á thì cái danh nó trở thành cái ngôn, anh Tư ơi, cô Tám ơi. Nhưng mà cái danh đó nó có phù hợp với cái thực tại là cô Tư không? Ta biết gì về cô Tám, ta biết gì về anh Tư? Và vì ta không có biết gì hết, hầu như ta không biết gì hết, cho nên trong cái liên hệ ta giữa ta với anh Tư với cô Tám, nó trầm trạch, nó lên nó xuống, nó gây khổ đau tùm lum cho cả hai bên. Vì vậy cho nên giữa cái danh và cái thực nó có một khoảng cách xa lắc và xa lần. Và cái thế giới mà trong đó ta sống là toàn là thế giới của danh ngôn, chứ chưa phải là thế giới của thực tại. Quý vị có hiểu? Ví dụ như Paris là một cái danh ngôn, nhưng mà cái Paris tự thân á, nó có phù hợp với là cái Paris danh ngôn của quý vị không? Dù quý vị đã ở Paris 10 năm rồi, đã lăn lóc với Paris, đã lên xuống với Paris, nhưng mà chưa chắc là cái Paris của quý vị làm cái Paris tự thân. Tại vì mình nhìn Paris qua những cái khổ đau, những cái khó khăn, những thăng trầm của mình, trong khi một người cũng ở Paris 10 năm như mình thấy Paris rất là khác. Vậy vậy cho nên giữa cái danh á và cái thật á, nó có cái khoảng cách rất là lớn. Tất cả những cái mình gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là nhãn thức, nhị thức, vị thức, thân thức, ý thức, thiệt thức. Những cái đó mình tưởng là mình nắm bắt được cái thực chất, kỳ thực ra mình chỉ sống với cái thế giới của danh ngôn. Mình suy tư với danh ngôn, mình hành động với danh ngôn, và mình nói năng với danh ngôn, mình không có tiếp xúc được với cái thực tại. Cũng như có một chế độ mà ta hô hào, người ta hô hào tháng này qua tháng khác, năm này sang năm khác về sự thiết lập của một cái thiên đường. Và chúng ta được nuôi nấng bằng những danh từ mà thôi. Những danh từ như là xã hội chủ nghĩa, như là thiên đường tài thế, như là bình đẳng, như là tự do, như là hạnh phúc. Và chúng ta hồ hởi, chúng ta phấn khởi là tại vì chúng ta chỉ được ăn những danh từ đó mà thôi. Trên thực tế, nó không có tự do, nó không có hạnh phúc, nó không có thiên đường, nó không có bình đẳng xã hội gì cả. Cái hồ hởi, cái phấn khởi chúng ta hoàn toàn là cái hồ hởi phấn khởi được nuôi dưỡng bởi những cái danh và những cái ngôn mà không có cái sự thật. Chúng ta bán cho nhau những cái rổ danh từ, những cái thùng ý niệm, bằng một giá rất là mắc. Nhưng mà những cái rổ danh từ và những cái thùng ý nào đó không có đủ để nuôi chúng ta cả. Và chúng ta tiếp tục nghèo khổ là tại vì chúng ta chỉ sống trong cái thế giới của danh ngôn mà thôi. Chúng ta không có vươn tới được cái thế giới của thực tại. Danh ngôn hôn tập là một cái giáo lý hết sức là quan trọng trong đạo Phật. Danh ngôn, danh và ngôn không phải là những cái thực tại những cái thực tại mơ hồ, trừu tượng. Nó có đời sống riêng của nó. Nó là những thực tại linh đồng. Nó linh đồng không khác gì cây cỏ và cầm thú. Cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày tôi gọi là lăng vivant, một sinh ngữ. Sinh ngữ nó có nghĩa là nó biến chuyển. Một cái gì mà nó sống là nó có sự biến chuyển, gọi là sinh ngữ. Còn nếu không thì nó là tử ngữ rồi. Những cái danh từ mà ta có và những cái ngôn thuyết mà ta sử dụng á, nó có sự sống riêng của mỗi đứa. Những danh từ của ta nó có thể sinh ra, nó có thể lớn lên, nó có thể bị bệnh và nó có thể bị chết, sinh lão bệnh tử giống hệt như chúng ta vậy. Ví dụ cái danh từ love chẳng hạn. Danh từ love nó đã có một thời gian được sanh ra và nó lớn lên và nó bị bệnh và nó chết. Ví dụ khi mình nói I love hamburgers thì cái chữ love đó nó chết rồi. Love là tình thương. Tình thương nó được nằm đi theo cái sự hiểu biết, cái sự hy sinh. Thì chữ love đó có một cái lúc nó lên cao và nó có một ý nghĩa rất là đẹp. Còn khi mà mình làm cái chuyện dâm dục mà không có tình thương, thì mà mình dùng chữ making love, thì chữ love đó là nó bệnh rồi. Và nếu nó bệnh thì nó có thể chết được. Chữ mẹ, cái danh từ mẹ nó cũng được sinh ra và nó có thể lớn lên, nó cũng có thể bị bệnh và nó cũng có thể bị chết. Khi em bé ở trong nôi mà nó đau khổ gì đó thì nó khóc má thì mẹ hiện ra như một vị thiên thần. Rồi từ từ nó nghĩ rằng hễ mà mở miệng ra mà phát cái âm đó ra thì tự nhiên là có cái khuôn mặt đó. Và vì vậy cho nên cái danh ngôn mẹ nó được ghép vào trong hình ảnh cái mặt của bà mẹ, hai bàn tay của bà mẹ. Và vì vậy cho nên cái danh từ mẹ thường thường bắt đầu bằng chữ M trên các nước. Mami, mẹ, má măng, má, mẹ, M là từ tiếng khóc của con nít hết. Thành ra cái chữ má, cái danh má, cái tên gọi của má và cái âm thanh má nó cũng phát hiện ra, nó cũng đã đi qua sẵn. Mà hễ sanh ra thì có thể chết đi được. Và danh từ nó có thể cưới nhau được và nó có thể sinh con. Chúng ta lấy một danh từ này, chúng ta ghép một cái danh từ khác, nó có thành là cái danh từ mới, như là danh từ into being. Cha đẻ ra nó là thầy nhất hạnh. Rồi có khi hai cái danh từ nó phối hợp, rồi có một nửa nó chiếm cái thượng phong và cái nửa kia nó yếu đi. Rồi nó sanh ra một đứa con, rồi nó sanh ra một đứa con khác. như chữ Bud là thức tỉnh, nó sinh ra chữ Buddha, nó sinh ra chữ Bodhi, nó sinh ra chữ Bodhisattva, nó sinh con sinh cháu. Và vì vậy cho nên danh ngôn là những thực tại sinh động, chứ không phải là những cái gì nằm chết. Nó sinh ra, nó lớn lên, nó chết đi, và nó để lại những cái fossil phía sau lưng nó. Bây giờ ta nghiên cứu, ta thấy có những cái danh từ không có dùng nữa, những danh từ cổ. Ngày xưa đá rock ở Việt Nam mình gọi là lá đá, mà bây giờ mình bỏ chữ lá vào chữ đá. Có những cái danh từ cổ bây giờ không có dùng được nữa, và khi mình học cổ văn mình tìm ra được những danh từ đó. Và vì vậy cho nên danh ngôn nó là những thực tại sinh động, và nó có một cái cấu trúc rất là tỉ mỉ ở trong con người của mình. Và tất cả những cái đó mình phải nhìn sâu vào trong thức Alaya mới thấy được. Trong thức Alaya nó có những cái hạt giống của danh và của ngôn. Và khi một cái âm thanh hay một hình ảnh nó chạm vào một cái hạt giống như vậy ở trong trung tự, thì cái danh đó nó phát hiện, danh nó phát hiện, nó gọi một hình ảnh tới hay gọi một cái âm thanh tới. Và mình sống thương trực trong cái thế giới của danh ngôn nhiều hơn là mình tiếp xúc với thực tại. Và vì vậy cho nên 18 giới trước hết là danh ngôn, thời gian cũng là danh ngôn, số mục cũng danh ngôn, địa phương cũng danh ngôn, ngôn thuyết cũng là danh ngôn. Thường thường ta cứ nghĩ rằng là cái thực tại nó thay đổi, nó có sinh diệt, nhưng mà cái tên gọi của thực tại đó nó vẫn còn hoài. Nhưng kỳ thực cái tên gọi nó cũng thay đổi như cái thực tại. Ví dụ Paris là một thực tại đó nó thay đổi ngày đêm. Và Paris của ngày hôm nay đã không còn là Paris của ngày hôm qua nữa. Nhưng mà ta có cảm tưởng rằng cái danh từ Paris nó vẫn là bất biến, nó vẫn còn y chang. Nhưng kỳ thực cái danh từ Paris cũng thay đổi trong lòng ta, với những cái nhận thức, những yêu ghét của ta. Vì vậy cho nên cái danh ngôn nó cũng chuyển biến, nó cũng vô thường, như là những cái mà danh ngôn nó đại diện. Và trong pháp tu quán chiếu duy thức ấy, thì mình quán chiếu về cái danh, về cái ngôn, rồi mình quán chiếu về cái thực tại, mình xem cái khoảng cách giữa hai cái đó nó như thế nào, để mình thấy rõ ràng là mình đang sống ở trong mộng, trong sự tạo tác của tâm ý, trong cái gọi là construction mental nhiều hơn là thực tại. Tuy là mình sống với người đó, nhưng mà chưa chắc mình đang sống với người đó. Mình đang sống về một cái hình ảnh, về một cái ngôn từ về người đó mà mình tạo ra bằng tâm thức của mình. Mình đã về lần mai rồi, nhưng mà chưa chắc mình đã được tiếp xúc thực tại cái lần mai. Có thể mình đang bị một cái vỏ chủ quan, những cái biểu hiện của tâm thức mình về danh ngôn nó bao bọc, và mình như một cái giọt dầu, nó không có thể thấm vào trong cái bát nước của lần mai. Vì vậy cho nên phải tháo gỡ, phải tu tập để tháo gỡ những cái vỏ đó, để cho cái thực tại của làng mai nó thâm nhập vào trong con người mình. Mình có những cái ý niệm về làng mai, mình có những cái danh ngôn về làng mai, nó không phù hợp với thực tại. Và nếu mình không có buông bỏ thì mình không có tiếp xúc được với làng mai. Tuy rằng trên hình thức mình đang ở Lubec, mình đang ở Tây Nam. hay là mình đang ở riêng mình. Nói rằng tôi đang ở đây, cái điều đó nó chưa chắc là tôi đang ở trong cái thế giới của biên cái chấp của tôi đang sống ở trong cái thế giới của sự tạo tác tâm ý, mental construction. Trong di biểu học nó có bốn phép quán chiếu, gọi là bốn phép tầm tư. Thứ nhất là tầm tư danh, tức là quán chiếu về cái tên. Và thứ hai là tầm tư thực, là quán chiếu về cái thực tại. Rồi mình sẽ thấy rằng lâu nay mình chỉ sống với cái danh thôi, mình sống với cái sự tạo tác tâm ý của mình thôi, mình sống với cái hư vọng phân biệt của mình thôi, chứ mình chưa bao giờ sống với cái thực tại cả. Từ tầm tư danh mình đi tới tầm tư thực, nhưng mà những cái này mình sẽ đi sâu vào sau này. Vậy thì trong 11 cái loại biểu hiện, chúng ta thấy 9 cái loại biểu hiện đầu nó có thể được gọi là biểu hiện từ những cái hạt giống ở trong tâm thức. Những hạt giống đó được gọi là danh ngôn. Mà những cái danh ngôn đó ta đã đưa vào từ hồi còn thơ ấu. Và những cái danh ngôn đó có thể ta đã tiếp nhận được từ những cái thế hệ tổ tiên, cha mẹ. Và trong cuộc sống của chúng ta, trong khi tiếp xử, học hỏi, ta tiếp tục đưa vào những cái hạt giống của danh ngôn. Cái biểu hiện thứ 10 là biểu hiện tự tha sai biệt, sự phân biệt giữa mình và người, được gọi là phát sinh từ cái huân tập ngã kiến. Ngã kiến tức là một cái sự phân biệt rằng đây là ta, rằng đây là không phải ta, tức là người khác. Và cái ngã kiến này nó có nhiều cái tầng lớp. Đứng về phương diện kiến thức á, ta có thể học hỏi để thấy rằng tất cả đều liên hệ với nhau như thế này, không có một hiện tượng nào có thể đứng rời ra, riêng biệt ra được. Ta có thể chấp nhận được điều đó, nhưng cái thấy đó nó chưa đánh động được tới cái chiều sâu của tâm thức. Tại vì trong chiều sâu tâm thức, ta vẫn thầm thầm nghĩ rằng đây là ta và đây không phải là ta. Và cái ngã chấp đó nó đã có từ khi mình mới sinh ra, gọi là câu sinh ngã chấp. Câu sinh ngã chấp tức là nó với ta cùng sinh ra một lần, cùng biểu hiện một lần. Ta đã tiếp nhận từ nhiều đời trước, nhiều đời tổ tiên trước, câu sinh ngã chấp. Và biểu hiện thứ 11, lưu chuyển sinh tử trong các não về thiện ác, hạt giống trong ta rất mạnh, và hạt giống đó sẽ biểu hiện sẽ đưa ta về những cái nẻo nó phù hợp với cái tâm thức ta. Ta có thể đi về nẻo súc sanh. Nếu hạt giống súc sanh tiếp tục được được tứ tâm và nuôi dưỡng, ta sẽ đi về nẻo địa ngục. Nếu hạt giống địa ngục tiếp tục được tứ tâm và nuôi dưỡng mỗi ngày, ta sẽ được đi về hướng người. Nếu hạt giống nhân bản được tứ tâm và nuôi dưỡng, ta sẽ được đi về hướng trời. Nếu hạt giống trời được tứ tâm và nuôi dưỡng, tất cả đều do những cái hạt giống mà phát hiện ra. Từ lắm rồi. How many minutes already? 70 already. So 10 minutes extra. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút ăn sáng và chúng ta sẽ tiếp tục trở lại sau 45 phút.